Hồi sáng cô cho quý vị nhìn một vật, thì một vật, vật nào cũng vậy, nhỏ lớn gì nó cũng là một hiện tượng thế gian. Quý vị có hiểu cái chữ hiện tượng thế gian không? Hiểu không? Tức là một cái gì đó có trước giác quan của mình đó, thì mình kêu là hiện tượng thế gian. Đây là mình thấy, rồi mình ngửi cái mùi hương cũng là hiện tượng thế gian. Mình xúc chạm mát, lạnh cũng là hiện tượng thế gian. Mình nghe âm thanh, âm thanh cũng là hiện tượng thế gian. Rồi trong đầu mình nghĩ tới cái gì đó, suy nghĩ gì đó, hay là mình vui, mình buồn, những cái vui, cái buồn đó cũng kêu là hiện tượng thế gian. Như vậy tất cả những cái gì xung quanh mình à, nói chung là hiện tượng thế gian mà mình tiếp xúc qua sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nữa. Ý mình nghĩ cái gì, mình tưởng cái gì, mình cảm thấy cái gì gì đó thì nó cũng được xếp là hiện tượng thế gian. Quý vị có nhận ra cái chỗ đó chưa? Thì tất cả những cái gì mà mình tiếp xúc xung quanh mình qua sáu căn thì là thế gian thôi, là cuộc đời thôi. Mà cái đó là hiện tượng, tức là mình nhận biết được qua giác quan, kêu bằng hiện tượng. Còn cái chân tâm của mình, nó bên ngoài hiện tượng thế gian, nó không phải là hiện tượng thế gian. Nó khác hiện tượng thế gian chỗ nào nè? Hiện tượng thế gian thì do nhiều thứ nó hợp lại thành, cho nên nó nương tựa, nó tùy thuộc nơi những cái thứ mà kết thành nó, tức là nó tùy nơi điều kiện thành lập mà có, cho nên nó vô thường, nó thay đổi hoài. Vô số điều kiện mới tạo nên nó, thì khi vài điều kiện thay đổi hay là mất đi thì nó thay đổi. Mà nếu nhiều điều kiện nó mất đi thì nó biến mất luôn, nó đổi thành ra cái khác, tên gọi khác, hình dáng khác, màu sắc khác, đặc điểm khác hết à, nó đổi thành ra cái khác. Thành ra cái hiện tượng đó xem như nó mất, nó mất đi, nó trở thành một hiện tượng khác. Cuộc đời nó là như vậy đó, thế gian là như vậy đó, mà cái vũ trụ này nó là như vậy đó. Nó bị chi phối trong cái quy luật vô thường, trong cái quy luật có rồi phải mất, tức là có sinh ra, có trụ, có hoại, rồi có diệt đi, rồi nó trở thành một cái khác. Cái khác đó nó khác với cái cũ, nó không phải là cái cũ, nhưng mình tạm nói như là nó có tái sinh vậy đó. Con người cũng y hệt vậy đó, con người cũng do nhiều cái để hợp lại mới có sinh ra trên đời. Rồi sống cũng phải do nhiều thứ mình mới sống được trên đời. Mà khi có một cái gì đó nó mất đi thì mình bệnh, hay là mình già, hay là mình mất đi. Nhưng mà mất đi rồi mình lại tái sinh khi có đủ điều kiện vật chất, đủ điều kiện của cái thức, thì mình lại hợp lại thành một con người mới, mới hoàn toàn. Cái thân hình khác, mặt mũi khác, tên họ khác, gia đình khác, dòng họ khác hết à. Khi mình hiểu vậy rồi thì mình biết thật ra ở trong đời này không có cái gì hoàn toàn chấm dứt hết. Nó chỉ là cái sự biến đổi để trở thành cái khác thôi. Thì những cái sự kiện này á, nó biểu lộ ra trong tất cả những cái gì mà mình tiếp xúc qua sáu căn. Tất cả những cái sự thật đó nó biểu lộ ra rõ ràng trong tất cả mọi vật ở trên đời. Cho nên khi cô cho quý vị tự ý chọn vật nào cũng được, là tại vì mỗi vật đều biểu hiện tất cả những cái chân lý của cuộc đời, hay là những cái chân lý của cuộc sống mà Đức Phật giảng dạy cho chúng ta. Thành ra những cái chân lý đó không phải chỉ có trong kinh điển, cũng không phải do Đức Phật sáng tạo ra, mà nó thực sự có trong vạn vật. Có từ lúc nào không biết, từ khi có vật đó có mặt trên đời là nó chịu theo những cái quy luật đó. Cho nên quý vị hiểu tại sao mà người ta nói chân kinh là vô tự. Vô tự chân kinh. Vô là không, tự là chữ, là lời nói, hay là cái tên, hay là chữ viết. Thì cái kinh mà đúng, cái kinh chân thật đó là cái kinh không có chữ. Bây giờ quý vị cứ mở mắt nhìn đi, nhìn một vật như là cô có giới thiệu rồi đó, đâu có thấy cái tên gì gắn lên trên đó đâu. Không có một cái chữ nào gắn lên hết. Nó chỉ là nó thôi. Nhưng mà khi mình nhìn kỹ, nhìn sâu vô, mình sẽ nhận ra những cái đặc tính của nó. Nó ẩn ở trong những cái sự kiện này. Những cái mà mắt mình nhìn là mình nói đó là hiện tượng, là có trước giác quan. Nhưng mà mình sẽ hiểu rằng nó là biểu hiện của những cái chân lý. Những chân lý đó nó ẩn đằng sau hiện tượng á. Thì khi mình nhìn mình nhận ra vô thường, mình nhận ra nó có sinh thì nó có diệt theo những cái điều kiện, tức là cái y duyên tánh. Thực sự cái bông, cái chữ mà bông hoa, cái tên bông hoa, nó không có cái gì trong đó hết. Nó chỉ là sự kết tụ lại của nhiều thứ, cái mình đặt tên nó là bông hoa. Thì khi mình nhìn mà mình nhận ra được những cái đặc điểm của nó, đó tức là mình đã đọc được cái quyển kinh chân thật rồi. Cho nên gọi là vô tự chân kinh là như vậy đó. Khi mình nhận biết cái điều đó rồi thì mình đâu có cần đọc ở trong kinh điển nữa làm gì. Nên mới nói chân kinh là kinh không có chữ. Quý vị nhìn tất cả quý vị đều nhận, thí dụ như nhận biết cái phổ thông nhất là vô thường đi. Quý vị nhìn ở đâu quý vị cũng thấy nó vô thường. Người ta nói đó, tất cả những cái này nè, nó hoàn toàn yên lặng, nhưng nó là cái kinh thật sự, là lời dạy thật sự của Đức Phật. Như vậy khi mình hiểu tới đó rồi, thì tự một mình quan sát nhận ra, thầm biết thôi, không có cần gì đọc trong kinh điển, không cần gì tới một vị thầy nào giảng hết á. Thì cái đó là kinh điển thực sự, nó hiển hiện trước mắt của mình. Mình cứ nhìn sâu vô cuộc đời, mình sẽ thấy cái gì nó cũng thể hiện những cái chân lý y hệt trong kinh Đức Phật dạy. Mà khi mình nhận ra như vậy rồi á, thì mình biết mình tu như thế nào. Mình cũng vậy, cái thân mình cũng vậy nữa. Cái tâm lăng xăng của mình khi vui khi buồn, nó cũng vậy đó. Nó y hệt như những cái hiện tượng khác. Nó cũng thay đổi luôn luôn. Mà nó có là do nhiều điều kiện. Thí dụ cái buồn của mình, nó có là do vô số điều kiện. Cái giận của mình cũng vậy, nó có là vô số điều kiện. Rồi những cái buồn, cái giận đó nó sẽ thay đổi đi. bản thể nó trong không. Cô nói phớt qua tới cái mặt bản thể thôi, để cho mình nhìn thấy cuộc đời nó nhẹ đi một chút. Cái gì rồi nó cũng qua đi, cái gì rồi nó cũng thay đổi, thì không có cái gì là thật sự vững bền trên thế gian này. Cái nỗi buồn, nỗi khổ của mình nó cũng vậy nữa, nó không có thật sự. Thì khi mà mình biết như vậy rồi thì mình bớt buồn, bớt khổ. Những cái gì nó xảy tới cho mình là do những cái điều kiện, những cái nhân duyên từ quá khứ, bao nhiêu đời trước rồi. Mình mắc nợ người ta, thành ra bây giờ mình phải trả thôi. Còn nếu như bây giờ mình được yên vui, hạnh phúc thì cũng là do những cái quả từ bao nhiêu đời trước. Mình không có thần thông cho nên mình không biết những đời trước mình làm cái gì. Mình thực sự không có biết. Nhưng mà qua cái trí tuệ thì mình hiểu. Những cái gì trong đời này á, là cái quả của vô số đời quá khứ. Rồi nó cũng sẽ thay đổi, rồi nó cũng sẽ qua đi. Một đời của mình rồi cũng sẽ qua đi thôi. Thì cái việc gì trong tầm tay của mình là mình sống với cái trí tuệ. Với cái trí tuệ tức là mình hiểu cuộc đời nó là như vậy. Mỗi người có những cái hoàn cảnh riêng, cái cuộc đời riêng, cái tâm tình riêng hết. Mà Đức Phật nhìn chung thì Đức Phật nói ai cũng có nỗi khổ hết á. Người khổ vì cái này, người khổ vì cái khác. Tất cả mọi người đều có cái nỗi khổ. Mà tại sao mình có cái khổ? Là tại vì mình có cái ước muốn. Cái muốn, muốn gì đó mà không được. Thành ra mình khổ thôi. Như vậy mình phải dừng cái tâm của mình lại. Dừng cái tâm của mình lại để mình chấp nhận cái gì mà mình đang có. Thì khi mà mình chấp nhận cái gì mình đang có thì cuộc đời nó sẽ nhẹ hơn một chút. Và bây giờ mình nhìn cuộc đời nó tích cực hơn. Thí dụ như cái thân của mình à, nó rất là vi diệu. Nếu quý vị phân tích ra, quý vị sẽ thấy nó vi diệu vô cùng. Mình sống được tới giờ này, cái bộ máy khổng lồ ở trong con người của mình nó hoạt động hài hòa mấy mươi năm rồi. Đó, quý vị cứ suy gẫm một chút, quý vị sẽ thấy cái cuộc sống của mình nó rất là quý giá. Mình cứ mình nghĩ thử xem trái tim của mình, mà nó chỉ là một khối thịt thôi. Mà thịt á, thì là nó vô tri giác. Mà bao nhiêu điều kiện nó mới có thể đập cái nhịp hài hòa mấy mươi năm nay. Rồi nó hài hòa với phổi, rồi máu huyết lưu thông điều hòa, rồi cơ bắp, rồi xương. Mình có mình quán chiếu, mình sẽ thấy cái thân thể của mình tới ngày hôm nay mình còn đi đứng được. Đó là một cái sự hài hòa tuyệt diệu. Thì mình vui. Vui để mình biết rằng mình vượt qua biết bao nhiêu cái vô thường, cái rủi ro. Nếu như mà mình buồn, mình khổ, tức là mình tự hại mình thôi. Khi cái tâm mình buồn, mình giận, mình bực bội, mình xúc cảm, thì nó tác động qua đâu? Giao cảm thần kinh. Thì nó tiết ra những cái chất mình tạm gọi là chất độc. Nếu nó tiết ra ngoài, cái norepinephrine nó tiết ra thì nó làm cho áp suất máu cao liền. Đường máu cao, nhịp tim nó đập nhanh. Thì như vậy, nếu cứ có cái nỗi buồn gì trong tâm hoài á, thì những cái chất đó nó cứ tiết ra hoài, norepinephrine rồi epinephrine nó tiết ra, rồi nó làm thành ra cortisol vân vân. Thành thử ra một cái loạt dây chuyền những cái chất sinh hóa học trong não bộ của mình á, nó tiết ra. Rồi những cái hormone nó tiết ra hoài thì trở thành là có hại cho sức khỏe của mình, nội tạng của mình rối loạn. Đó là mình tự hại mình thôi. Nó mượn một chút xíu khoa học để mình nhận biết. Nếu mình buồn, nếu mình giận, nếu mình khổ thì tự mình hại mình trước nhất. Giờ mình phải bằng trí tuệ để mình hiểu. Nếu mình buồn là mình tự hại mình, thì mình phải làm sao để cái tâm mình nó an lạc, nó bình thường trở lại. Tức là mình phải nghĩ tới cái mặt tích cực của cuộc đời. Thí dụ như cái thân mình nó không khỏe, nó yếu, nó già, nhưng mà mình phải nhận cái đó là cái quy luật vô thường tự nhiên thôi. Mà khi cái não bộ của mình nó còn tốt, nó còn biết suy nghĩ, suy xét cái đúng cái sai, mình vui với những cái gì mình đang có, mình còn có. Đó, mình tự chuyển hóa cái tâm của mình. Tại vì mình biết là mình tự hại mình thôi. Đức Phật cũng nói rất là rõ trong kinh Pháp Cú đó. Không có ai hại mình hết đó. Mình tự hại mình. Đức Phật nói như vậy nè: không có ai làm cho tâm của mình ô nhiễm, cũng không có ai khác làm cho tâm mình trong sạch, chỉ có mình tự làm cho tâm mình ô nhiễm và mình tự làm cho tâm mình trong sạch. Không có ai khác có nghĩa là không có cái hoàn cảnh nào, không có một người nào khác có thể xâm phạm tới cái tâm của mình. Thì bây giờ những cái hoàn cảnh bên ngoài mà nó không có hợp với ý mình thì mình phải hiểu biết và phải có trí tuệ để mình chuyển đổi cái tâm của mình cho nó hài hòa với cái hoàn cảnh. Hài hòa với hoàn cảnh là chấp nhận và chuyển hóa cái tâm của mình. Thì cô cũng có lần nói như vậy: khi mình biết mình có cái chân tâm hay là cái Phật tánh, ai cũng có hết, thì mình hiểu người khác cũng có cái Phật tánh nữa, cũng có cái chân tâm nữa. Thì một ngày nào đó người ta nhận ra, người ta tu tập, người ta cũng có khả năng giác ngộ, thì mình sẽ không có buồn, không có phiền, không có giận ai hết. Đó là một cái cách dùng trí tuệ để chuyển hóa cái tâm của mình. Còn người khác, cái tâm họ như thế nào là cái việc của người đó, là cái nghiệp riêng của người đó. Mình không có chuyển hóa được người khác, khó lắm. Mỗi người tự tỉnh ngộ, tỉnh thức để làm chủ cuộc đời của mình. Thì mình bắt đầu tu, mình phải nhìn cuộc đời trong cái nhìn tỉnh thức và có trí tuệ. Ví dụ như khi mình nhìn vạn vật bên ngoài, nó có cái sức sống kỳ diệu của nó. Đâu phải tự nhiên mà nó màu vàng, đâu phải tự nhiên mà nó màu đỏ. À, như thế nào? Làm sao mà cái lá lại màu xanh? Thì tất cả những cái đó nếu mình suy gẫm nó sâu sắc, quý vị sẽ thấy thiên nhiên rất là tươi đẹp. Đâu có cần đi tìm cảnh giới nào ở xa xôi, đâu có đợi tới đời sau mới đến được Tây Phương Cực Lạc đâu, quý vị. Trong cái giây phút mình đang sống nè, mình phải nhìn thấy đây là cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là cõi Phật. Mình phải nhìn thấy thiên nhiên bên ngoài nó tươi đẹp lắm, mà con người cũng là cái tác phẩm kỳ diệu của thiên nhiên. Một cái bông hoa này mình thấy, ôi sao mà nó đẹp quá, làm sao mà từ dưới đất mà nó có thể nở ra cái bông trắng, nở ra cái bông vàng, nở ra cái bông đỏ. Quý vị thấy nó kỳ diệu vô cùng. Nó có cái sức sống riêng của nó, do vô số điều kiện mà nó tươi đẹp như vậy. Thì con người cũng vậy, Con người là một cái sản phẩm hoàn hảo của thiên nhiên. Nếu không có thiên nhiên, con người cũng không thể sống được. Nó có mặt trời, nó có mặt trăng, nó có sương, nó có mưa, nó có gió, nó có đất. Tất cả những cái đó làm thành nên một cái đóa hoa đẹp. Thì con người cũng sống nhờ những thứ đó thôi. Cũng có cỏ, cây, hoa, lá, gạo, lúa, cũng mặt trăng, mặt trời, cũng không khí. Đó, con người cũng được đào tạo, hiện hữu, cũng giống như thiên nhiên. Cho nên mỗi con người là một cái tác phẩm hoàn hảo của thiên nhiên. Nhưng vì tại mình không biết, cho nên mình mới làm những cái điều sai lầm. Thì Đức Phật xuất hiện ra đời để làm cái gì? Chỉ là để nói cho mình biết mình sai. Mình trở về, mình sống với cái bản tâm thanh tịnh của mình. Đó là mình trở về với cái thiên nhiên hoàn hảo. Thì mình phải có trí tuệ để mình biết những cái gì sai thì mình không làm. Những cái gì thiện, tốt, hợp với thiên nhiên, hợp với xã hội thì mình làm. Mình suy nghĩ tốt, đúng, mình hành động tốt, đúng. Đó là cái đời sống hoàn thiện của con người, là tùy duyên thuận pháp, là như vậy thôi. Cho nên cô mới định nghĩa từ đầu thiền là nghệ thuật sống tốt. Mà thiền không có tách rời khỏi đời sống bình thường. Phật Pháp nó chan hòa khắp nơi, Phật Pháp nó chan hòa khắp thiên nhiên. Thì mình sống làm sao để cũng phù hợp với thiên nhiên. Cái tâm của mình nó cũng phải chan hòa khắp nơi, và mình cũng phải có trí tuệ để mình hiểu những cái chân lý. Những cái chân lý này đó, nó chan hòa khắp đầu cái bông, hay là ngọn cỏ, hay là cái lá, cái hoa. Tất cả cái gì đó cũng đều nói lên những cái chân lý của cuộc đời. Không có cái gì ra ngoài những cái chân lý mà Đức Phật dạy mình. Sở dĩ Ngài là Phật, là bậc giác ngộ, là vì Ngài nhận ra đầu tiên và giảng dạy cho mình. Chỉ vậy thôi. Mình đi theo Đức Phật thì mình học, mình hiểu và mình áp dụng cho chính mình, để mình không còn buồn, không còn khổ. Đó, hôm nay là cô nhắc nhở quý vị một chút, để mình quăng cái gánh lo, quăng cái gánh buồn của mình qua một bên, để mình nhận ra mình đang sống. Mình còn mở mắt, mình nhìn, mình thấy, mình còn nghe, mình còn biết cái nào đúng, cái nào sai. Như vậy là đủ rồi. Như vậy là đủ rồi đó. Chứ mình mà cứ nắm chặt những cái gì buồn khổ đó là mình tự hại mình thôi. Mình tự hại mình đó. Không có ai có thể có thỏa mãn được hết những cái ước muốn của mình. Ai cũng có những cái nỗi khổ tâm riêng hết, chứ không phải riêng mình đâu. Nếu mà mình nhìn tới cái chỗ đau khổ của mình thì thật sự trong tâm ai cũng có cái khổ hết á. Ai cũng có cái khổ hết. Nhưng mà thôi, mình biết như vậy rồi, mình đừng có nhìn cái nỗi khổ của mình nữa. Mình đừng có nhìn nó nữa. Mình chấp nhận, được rồi. Bây giờ mình lo, mình tu, mình sống, mình hiểu cuộc đời nó tươi đẹp lắm. Những cái gì mà mình thấy nó nghịch cảnh đó, mình xem nó như là thử thách cho mình vậy đó. Mình phải vượt qua. Nó như là cơn ác mộng thôi. Mình phải vượt qua. Mình chỉ nhìn cái mặt tốt của người ta để mình có thể giúp đỡ, có thể bao dung tha thứ. Mình nhìn cái mặt tốt thôi thì mình không có khổ nữa. Xem như cái đó là cái thử thách, coi mình có cái tâm bao dung hay không, có cái tâm vị tha hay không. Xem như vậy đi thì mình thấy cái gánh nặng của cuộc đời nó nhẹ bớt. Rồi cái tâm của mình thì mình vươn lên cái khung trời của trí tuệ. Cái tâm mình vươn lên khỏi những cái nghịch cảnh của đời thì mình mới bớt khổ. Mình mới thấy thông dong, bình an, an lạc. Còn nếu mình nhìn cái khía cạnh tiêu cực thì mình sẽ thấy cuộc đời là biển khổ, mà mình sẽ thấy ai cũng khổ, mà chính mình cái gì xảy tới cho mình cũng khổ hết. Đó là cái nhìn của người đời. Rồi mình cứ chìm đắm trong đó hoài, mình cứ khổ đời này, đời sau khổ, đời sau nữa khổ hoài, thì cái đó là mình chưa có thoát ra khỏi cái biển khổ của cuộc đời. Thì những cái chân lý mà Đức Phật dạy đó, nếu mình hiểu tới những cái chân lý cuối cùng đó, thì mình sẽ thấy tất cả trong đời nó là giấc chiêm bao thôi, nó là huyễn ảo thôi. Giống như là ánh đèn sân khấu chớp tắt hoài. Khi đèn đỏ thì mình thấy màu hồng, khi đèn màu vàng thì mình thấy tất cả màu vàng, khi nó chớp màu xanh thì mình thấy màu xanh. Rồi nó cứ chớp tắt hoài, nó quay cuồng đó. Nếu mình sống ở trong đời thì mình sẽ thấy như vậy. Còn bây giờ mình có cái đèn trí tuệ là ngọn đèn sáng trưng màu trắng, mình dõi ra là mình thấy liền tất cả nó đều tĩnh lặng, nó đều đứng yên, nó đều trong sạch. Nó là biểu hiện của những chân lý trong cuộc đời. Thì đó là mình hiểu đúng lời của Đức Phật dạy đó. Đó, hôm nay cô nhắc nhở một chút xíu cái nhìn chung của mình. Hãy nếu mình nhìn cái gì cũng thiệt, cái khổ là thiệt, cái già, cái bệnh là thiệt, thì mình sẽ bị chìm đắm trong biển khổ. Còn bây giờ mình có học rồi thì mình hiểu những cái đó như là những cái thử thách cho mình, những cái kinh nghiệm để mình học thêm những cái bài học hay của cái trường đời. Tại sao còn tái sinh? Là vì mình chưa học hết những bài học của cuộc đời, cho nên mình phải tái sinh để mình học thêm. Khi mình hiểu rõ hết tất cả rồi thì mình đâu có cần tái sinh nữa. Mà cuộc đời thì nó phải có như thế này, có như thế khác, có người tốt, có người không tốt, có người thiện, có người ác, có những cảnh đúng ý mình, có những cảnh nghịch với ý mình. Đó là cái trường học của mình. Mình học, mình hiểu, mình biết cái đó nó không có thiệt, nó sẽ thay đổi, mà thay đổi nhanh lắm. Và cái đó là những cái bài học nó tự nó xuất hiện để cho mình nhận ra, để mình thức tỉnh, để mình đừng có bám víu vô cuộc đời. Thì như vậy là mình học xong cái bài học rồi thì mình khỏi tái sinh nữa. Nói vậy thôi. Coi như đó là thử thách, chông gai thử thách mình trong cuộc đời. Hễ mình học được xong, hiểu rõ ràng rồi thì khỏi tái sinh. Còn nếu như tái sinh thì bây giờ cái thấy của mình nó khác rồi. Giống như những vị Bồ Tát mà thừa hành Bồ Tát Đạo, đi vào cuộc đời nhưng mà ta không có nhìn thấy cuộc đời là cái gánh nặng nữa, thì những vị đó mới có cái tâm nguyện tái sinh. Tái sinh để mà giúp cho những người chưa tỉnh thức. Chỉ vậy thôi. Cái vấn đề của mình là mình tỉnh thức. Tỉnh thức nghĩa là mình hiểu cuộc đời nó là như vậy, không thể nào khác hơn. Tại vì nó thành lập do duyên, do điều kiện thì nó phải thay đổi và phải biến mất. Nó vậy đó. Người ta cũng vậy, xuất hiện trong đời là do điều kiện, đủ điều kiện thì có mặt, không đủ điều kiện thì bệnh, chết rồi lại tái sinh. Đó là cái sự thật muôn đời không có thay đổi. Dù cho mình đi vô cái thế giới nào nó cũng vậy thôi. Thì đó là cái bài học của mình đó. Khi mình nhận ra cái điều đó rồi thì mình bớt buồn, bớt khổ. Cái gánh nặng trong cuộc đời nó không còn nữa. Bây giờ mình mới có thể đi giúp ích cho người khác, giúp ích cho đời. Thì chừng đó mình có tái sinh mình cũng vui. Chứ mình không có thấy cuộc đời là khổ. Khi mình nhận ra đây là cõi của Đức Phật, không có thua kém gì những cõi Phật khác. Nhưng tại sao cái cõi Phật Thích Ca thì có người thiện, có người ác? Vì còn có người ác cho nên Đức Phật mới xuất hiện ở đây để mà giáo hóa. Chỉ vậy thôi. Còn cái cõi mà hoàn toàn thiện rồi thì đâu cần có Đức Phật giáo hóa nữa. Thì cái đó gọi là Niết Bàn. Cô nhắc nhở một chút như vậy để mỗi người hiểu rằng ai cũng có nỗi khổ hết á. Nhưng làm sao để chuyển hóa cái nỗi khổ của mình, chuyển hóa thành là những cái bài học của đời, để từ đó mình vươn lên, mình sống bình an trong cái cuộc sống của mình. Thôi, cô chấm dứt. Thiệt ra là cái tâm mình nó yên lặng mà mình quyết ý mình tu định, nhưng mà khi mình khởi cái ý muốn tu định á thì nó cũng hơi dở rồi đó. Cái tâm mình yên lặng, mình đi vào đó một cách tự nhiên, phải không Diệu Hợp? Đó, mình phải đi vào định một cách tự nhiên thì nó mới là có cái kinh nghiệm định sâu, nó mới phát huy trí tuệ. Khi nào mình rảnh là mình cứ tắt niệm thôi. Rảnh mình tắt niệm, riết nó thành vững chắc, rồi có một lúc nào đó nó sẽ kiến giải cho mình.
Là con có cái duyên là vừa qua con bị cái đau cái vai nên là con được nghỉ ở nhà 6 tháng. Thì con nghỉ ở nhà thì con có tu tập nhiều hơn, thì không khi 6 tháng con mới đi lại làm lại có 1 tháng này thôi, thì tự nhiên con thấy khi mà mình con đi trở lại ngoài, ra ngoài tiếp xúc bên ngoài nhiều á, thì con thấy là con thay đổi nhiều khác biệt. Là thì con đúng là cô nói là cái đó là tự nhiên, nó đi, nó đến với mình chứ không phải là mình, mà nó đến là nào mình không hay. Nhưng mà tự thì ví dụ như con 6 tháng đó thì con ra cô làm lại thì con thấy vừa con thay đổi là đúng như cô mẹ cô giảng là sao là con y vậy đó, là con thấy tự nhiên, con thấy là đúng cuộc đời của mình sống được ngày hôm nay rất là vi diệu lắm. Mà con là thấy cả toàn thế giới luôn, cả con cảm ơn thiên nhiên, con cảm ơn không khí, là từ cặn cỏ cây cỏ côn trùng dưới đất có ích lợi cho mình, là nó làm cho đất tốt. Mà rồi là con như là con cũng cảm, con cũng mang ơn là người người ta là community khác mà người ta xây một cái ngôi chùa này lên là do quá bao nhiêu cái công đức của những người người chung cho cộng đồng của người ta xây lên, mà mình ngày hôm nay mình được chân trong đây, mình được một mái ấm của chùa là coi như là đùm bọc mình để cho tới ngày hôm nay. Nên là con muốn có một cái công gì mình đóng góp vô để mình tạ ơn chứ không phải là con thấy gì dơ nữa. Con dọn dẹp cũng như con tạ cũng ơn thầy cô đã cho con những cái dạy truyền đạt cho tụi con những cái Phật pháp để tụi con có một cái cuộc sống an lành. Nên là tự nhiên mình thấy cái gì mình cũng ban ơn, nhưng bây giờ mình thấy cái gì mình cũng ơn hết.
Quý vị thấy hay không? Đúng, đúng rồi. Hôm đó cô nói là cô cũng nói đùa thôi, chứ thật sự cô cũng có cái nhận xét như thế này. Mỗi khi cô đặt chân, ví dụ đặt chân lên cái chánh điện này, cô thấy rất là rõ cái mặt đất này trải vàng. Hồi xưa mình cứ nghe cái kỳ viên tinh xá là ông cấp cô đọc trải vàng để mà cúng dường cho Đức Phật, phải không? Ừ. Nhưng mà quý vị cứ nhìn sâu vô sự việc đi, cái thiền đường này chỗ nào cũng là giác vàng, có phải không? Tiền bỏ ra tiền là vàng. Thành thử ra cũng như cái thiền viện của cô ở, cô cũng biết là toàn là trải vàng. Mà vàng ở đây là của bá tánh. Thành ra cô không có nghĩ cái gì là của cô đó. Mà phải có duyên lắm, có phước lành lắm, mình mới tới được, mình mới đặt cái chân mình lên cái chỗ trải vàng. Toàn là tấm lòng vàng mới gom góp lại, phải không? Phải xây dựng nên những cảnh thanh tịnh như vậy, mà mình đủ duyên lắm mới được bước chân vô đây mà học. Mà học hơn 10 năm, quý vị cứ suy gẫm, quý vị sẽ thấy cái phước báo của mình vô cùng. Nếu mình đem cái tâm đời mình suy nghĩ đi, đâu phải chùa nào cũng welcome thiền đâu quý vị, phải không? Phải không? Đúng không? Đó. Thì cái nơi này thì mình cũng phải hiểu quý thầy ở đây cũng là trong cái tâm đó mới welcome mình hơn 10 năm. Mình xin lúc nào là quý thầy cũng cho. Thì khi mình nhận ra vậy thì quý vị biết mình đi vào đây, mình ngồi đây, cô mà được ngồi trên ghế này không phải là chuyện tình cờ, cũng là phước báo của mình nhiều lắm. Mà quý thầy cũng biết là mình theo đúng chánh pháp mới welcome mình, chứ không phải thì mà cô vô đây cô nói gì mê tín mà cô được ở đây đâu. Cũng như cái tổ đình bà ở bên kia cũng vậy đó. Cô nhìn thấy rất là rõ, nhưng mà có khi cô không có muốn nói ra, cô sợ là có người hiểu lầm nói là cô mê tín, chứ thực sự ra có lòng thần hộ pháp hết à. Ai mà cái tâm không tốt không có thể bước chân vô một cái chánh điện nào đâu quý vị. Cô cũng thường xuyên nhắc nhở quý vị, cái lòng tri ân á, là một phương thức tu, nó cũng đưa mình tới nơi rốt ráo. Khi mình tri ân mà đâu phải là cái gì là mê tín, mình nhìn sâu vô cuộc đời, tại sao mình có mặt, tại sao mình sống được từng ngày, là tất cả nè, mặt trời, mặt trăng, không khí, cho lấy nước, rồi gió, rồi tất cả thức ăn, rau, củ, đủ thứ, nó hợp lại mình mới sống được. Đó, khi mình nhìn ra, mình nhận ra cái sự thật đó rồi, thì mình biết mình phải sống như thế nào à. Mình không có hoang phí điện, không hoang phí nước, không hoang phí giấy, không hoang phí thức ăn. Và mình phải biết mình phải sống tốt, là vì mình thương mình, mà cũng tri ân tất cả. Thành ra cô cũng chia sẻ chút xíu, hôm nay mình nghỉ trễ chút xíu nha. Sau 3 năm mà cô ở tổ đình vì cái dịch Covid-19 đó quý vị, cái đó cũng là một cái dịp may cho cô á. Chứ thôi á, từ đó tới giờ á, mười mấy 20 năm cô đi hoài, đi hoài á, có khi lúc trước cô đi quanh năm á, thầy thiền chủ bắt buộc cô mỗi năm phải nghỉ 3 tháng để an cư, bắt buộc cô đó. Rồi cô được nghỉ, nhưng mà cô cũng vẫn cứ đi hoài, muốn ngừng mà không có ngừng được. Thí dụ năm nay cái làm thời khóa cho năm tới, thì nó cứ xoay vần hoài, cô không có nghỉ ngơi. Thì nhân cái dụng Covid, cô được nghỉ mấy năm ở tổ đình, cô mới có cái suy tư và cô mới chuyển hướng để hướng dẫn. Cô mới nhận ra rất nhiều điều trong khi mình hoàn toàn thanh thản, không có lo nghĩ, sống mà không có phải nhìn ngày tháng, không có phải nhìn cái đồng hồ mấy giờ làm gì, mấy giờ làm gì. Cô mới thảnh thơi á, thì cô mới chuyển hướng để bây giờ cô dạy thẳng tắp vô chân đế luôn. Tức là hướng dẫn quý vị nhận biết rõ ràng cái chân tâm của mình. Nhận biết thiệt rõ rồi từ đó cứ thực hành mà thực hành vừa trí tuệ mà vừa định, tức là vừa định vừa tuệ đồng thời. Rồi cô cũng bổ sung vô là giới lực nữa, giới đức nữa, đức hạnh nữa, giới định tuệ, ba cái đó đồng thời giúp cho mình đi vào cái chân tâm. Rồi từ đó mình cứ làm sao để thực hành hoài, để kinh nghiệm cái chân tâm mà áp dụng trong cuộc đời, trong cuộc đời thực tế, chứ không có phải xa rời cái cuộc đời thường. Chỉ nói trong kinh điển hay giảng pháp hoài, cô thấy cái đó là cái phần lý thuyết. Cho nên sau khi cô nghỉ ngơi mấy năm, cô mới chuyển hướng một chút xíu, cũng đi theo đúng kinh của Phật, nhưng bây giờ mình thực tập thẳng tắp vô để kinh nghiệm cái chân tâm. Mà trong cái chân tâm nó phải có giới nữa, giới lực. Mà cái hạnh biết ơn là giới lực đó. Mình chỉ cần biết ơn thôi thì mình sống trong gia đình hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, hài hòa với chồng con, rồi trong bạn bè cũng hài hòa hết. Đó là cái đạo đức của con người. Mà đạo đức là gì? Đạo đức là cái đặc điểm của cái chân tâm. Thành ra cô thấy mấy con có những cái nhìn đúng như vậy, cô cũng vui lắm. Không uổng công cô lê la khắp nơi. Tới cái tuổi về hưu rồi mà vẫn phải lê la khắp nơi. Mà bây giờ các con hiểu tới được như vậy rồi, cô rất là vui. Thôi, tâm sự tới nay cũng nhiều rồi, thôi giờ mình nghĩ mình đi về thực tế là mình đói bụng. Bây giờ mình hồi hướng mình nghĩ, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.